xin đặt tiếp ngộ là một thánh tăng ở bên Tây Tạng. Ngài nói cái gì nhỉ? Ở đây người ta nói thẳng mọi sắc tướng đều là tổ, chứ không phải là tổ đứng bên cạnh. Đấy, như cái cột đây là tổ đứng đấy, chứ không phải là có tổ đứng bên cạnh cái cột. Thế là đấy nào. À, thì đấy, nếu mà như thế là thấy được thật tướng. Cái này là một cái hiếm khó lắm. Tin được là tổ đang Phật hay là mà tổ đã có mặt thì tức là mười phương Phật của đều có mặt. Đấy. Cho nên mình chỉ trông là cái cột, mình trông là cái nhà, nhưng mà cứ nhớ trông thấy cái cột của Nam Mô A Di Đà Phật, tin là có Phật đứng đây. Trông thấy cái nhà của Nam Mô A Di Đà Phật, tin là Phật đứng đây. Thế cái người ta đến ta hỏi mình cũng chào người ta một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, tin là cái người ấy tánh Phật, ông Phật thật sự đang có mặt tại đây. Thế là mọi sắc tướng đều là tỏ, mọi âm thanh đều là lời cầu nguyện, là thế nào? Mình nghe người ta hát thì mình lại nghe ra là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Có được như thế không? Nếu mà mình niệm Phật chuyên thì đến khi kia tiếng hát cho đến cái xe ô tô nó chạy nó xịch 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 xịch, mình cũng nghe ra Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu mà mình chuyên niệm Phật có thế được không? Đó, cho nên con gà nó gáy hay là con chim nó hót, mình cũng nghe ra Nam Mô A Di Đà Phật, bởi vì cái tâm mình nó đang Nam Mô A Di Đà Phật, cho nên thành ra âm thanh nào cũng là thành ra Nam Mô A Di Đà Phật. Mà mình đang tưởng Phật ở trước mặt mình, lúc nào mình nhớ nghĩ đến Phật, cho nên trông thấy cái cột cũng Nam Mô A Di Đà Phật, trông thấy cái nhà cũng Nam Mô A Di Đà Phật, trông thấy con người cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Giết rồi mình cứ lúc chỗ nào mình cũng thấy là Phật có mặt ở đấy hết. Thì cái này chỉ ở cái công phu mình miên mật. Thế còn nếu mà mình lơ là thì không khó mà nói chuyện tới đây. Cái những người miên mật thì cái việc này đối với người ta là sự thường lắm. Tiếp.
Mọi ý tưởng khô tế đều là phùng kính.
Thì cái tâm tưởng của mình lúc bây giờ niệm đều là tưởng Phật cả. Tiếp. Đó, như mấy câu trên đó. Thì cái nghĩa mọi sự vật được giải phóng. Giải phóng tức là nó ban nãy nó vừa mới bị cùm, bị kẹp, nó mới bị trói, cho nên bây giờ nó được giải phóng. Thế là ban nãy nó vừa mới bị cùm, bị kẹp xong, nó bị trói, bị buộc xong, thì bây giờ nó mới giải phóng. Vậy cái mọi sự vật đây, nó bị cái gì mà bảo là bây giờ nó được giải phóng? Đó, như bây giờ mọi khi cô nhìn cái quyển vở, cô yên chí cô có quyển sách ở trước mắt, thì đúng rồi. Nhưng mà thực ra cô chỉ nhìn thấy có cái bóng của nó thôi, có phải không? Ở thần kinh của mình. Mà chúng ta đã học cái bóng này là nó tùy duyên tuần nghiệp, nó giả hiện ở trong mắt của mình thôi, chứ nó là cái không có thật. Cái này có không? À, mà chúng ta thì cứ khư khư là mình có trông cái quyển sách này, suốt từ lúc mẹ đẻ cho đến lúc chết, từ kiếp bao nhiêu kiếp cho tới kiếp này, chúng ta vẫn cứ khư khư yên chí là mình trông tới quyển sách rõ ràng. Tôi trông tới cái cô kia, cô xấu lắm. Tôi trông tới cái bà kia, bà tròn. Trông tới cái chị này, chị méo. Đấy, mình vẫn khư khư cái mê lầm, cái kiến hoặc. Thế rồi cái âm thanh cũng thế, nó là cái không hề có, nhưng mà chúng mình cứ cho là thật. Thế cũng như ban nãy tôi vừa nói, con chó nó cắn thì mình cứ đổ tại con chó nó làm mình đau, chứ mình đâu có ngờ là chính cái thần kinh của mình nó biến ra cái đau. Một khi cái thần kinh mà liệt là cái chuyện đau không còn có nữa. Thế thì rõ ràng, thế nhưng mà mình cứ đổ tại con chó nó cắn tôi đau rồi mình đánh nó, chứ đáng lẽ phải quay về đánh cái thần kinh của mình thì mới phải. Tự cái thần kinh của mình nó biến ra cái đau mà mình cái này là một cái chúng ta quên, quên hẳn đi, quên không thể nhớ một tí nào. Thì như thế chúng ta bị ràng buộc, bị trói ở đường mê từ bao giờ đến giờ rồi. Chỉ có cái người mà tu theo Phật như thế này, tu với cái công phu như thế này này, cái vị ấy mới giải thoát được cái mê đó. Đó, cho nên sự vật nó mới giải phóng được cái mặt nạ mà do cái ngu si của mình đã ấn vào cho nó. Mình nhìn người này, mình nhìn người kia theo cái nghiệp ngu si của mình, đến bây giờ mới giải phóng được cái mặt nạ ấy ra. Để thấy được cái gì? Để thấy được cái bản chất tuyệt đối. Cho nên đây nói mọi sự vật lúc ấy mới giải phóng một cách tự nhiên vào bản chất tuyệt đối. Hai cái chữ giải phóng ấy, chị em nhận nghĩa chưa? Thả nó ra. Thì trước kia nó bị trói, bị cùm, bị kẹp, cho nên bây giờ tôi mới giải phóng cho nó. Này, hay bây giờ con muỗi nó đốt là tự thần kinh mình nó biến cái ngứa, mà mình cứ bảo tại cái con muỗi nó đốt là mình ngứa. Thế thì sao?
Cái đó là thần kinh nó biến ra chứ.
Đó, đấy, thì mình tỉnh ra tất cả những cảm giác, cho đến gió nó thổi thì mình thấy mát. Thì cái gió chỉ là duyên thôi, chứ sự thật cái mát ấy là do thần kinh mình biến ra. Chứ nếu bây giờ cái thần kinh ấy mà nó liệt ấy, thì gió có đùng đùng mà thổi cả ngày cũng chả bao giờ có cái mát. Cho nên cái mát, cái lạnh, cái ấm này, nghĩa là cái vật để đo lường cảnh ở bên ngoài, đó là thần kinh của mình. Thế thì nó biến ra các cái cảm giác ấy, cái gọi là thân thức. Thế còn nhận thức thì nó biến ra cái gì? Đấy, mình cứ như là Hạnh Chân thì cứ cho là mình trông thấy cô Diệu Thường, nhưng mà thật là đang trông thấy ở đâu?
Năm ơi Đà Phật và Thầy, sự thật là con đang trông thấy trong con mắt
của
con.
Đấy, chỉ có cái bóng ảnh, mà cái bóng ảnh này là nó tùy duyên tuần nghiệp của mình, nó hiện ở thần kinh. Do thần kinh mình biến ra cái cô Diệu Thường ấy để mà mình, để mình coi như là mình phân biệt. Thế rồi lại do cái ý thức của mình, nó so đo, nó tính toán, nó bảo cô này xấu, cô này tốt. Thì những cái biến hóa của cái ý thức của mình cũng thế, tùy duyên tuần nghiệp của mình mà nó hiện ra thôi. Thế rồi nghe hát hay là nghe lời người ta ca mà la mắng thì cũng do đâu? Thế rồi cái mùi thơm với mùi thối là ở đâu mà ra? Thần kinh ở trong lỗ mũi, gọi là khứu giác thần kinh. Thế cái ngọt, cái chua, cái cay, cái đắng, đấy, cái thần kinh, tức là những cái chấm chấm ở đầu lưỡi mình nè, nó phân biệt, nó biến ra ngọt chua để nó phân biệt cái vật tới đây là tốt hay là xấu, để nó phân biệt, nó thọ dụng. Chúng ta nhận thấy cái tài của tâm thức của chúng ta nó hay như vậy, để nó phân biệt cảnh ở bên ngoài. Cái mà nó không tiếp xúc được ấy vậy mà nó vẫn phân biệt được, cho nên bằng cái cách nó biến cho những các thứ cảm giác đó. Thế cho nên những cái sáu trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp này, đều là do thần kinh của mình tùy duyên thuần tuần nghiệp mà biến ra hết cả. Để tin chắc như thế, để đến lúc lâm chung, bây giờ mình đối cảnh mình phải thấy được cái sự thật là như vậy, giải phóng được cái mê, giải phóng được cái mặt nạ. Sự vật đối với mình bây giờ đang bị cái thần kinh của mình nó chụp một cái mặt nạ, khiến cho mình cứ thấy theo cái nghiệp, cái duyên của mình. Mình phân biệt sự vật theo cái đường, cái nghiệp, cái duyên của mình, mà mình cứ tưởng là thật, cảnh bên ngoài nó thế thật. Thế cho nên bây giờ sự vật mới lột được cái mặt nạ. Cái mặt, không biết tôi nói có rõ nghĩa không nhỉ? Hạnh chân diệu thường. Thực sự diệu thường là cái gì mình không biết, chỉ có ông Phật đó mới thấy đúng. Nhưng mà bây giờ mình ấn chặt cho diệu thường, tôi thấy, thế là mình mang cái hình ảnh nó đã hiện ở thần kinh, những cái âm vang nó hiện ở tai, và rồi những các cái ý tưởng mình nghĩ ở trong ý thức của mình, mình chụp chặt vào cho cô diệu thường, mình cho cô ấy là cái ấy. Đúng rồi, mắt tôi thấy, tai tôi nghe, tâm tôi nghĩ, làm sao không đúng, phải không? Đấy, thế cho nên cái ấy là mình đã chụp lên người ta một cái của mình, theo nghiệp của mình mà mình chụp chặt lên người ta. Thế bây giờ phải tu tới cái trình độ này mới giải phóng được cái mặt nạ ấy ra. Nghĩa là thế nào? Giải phóng, đã mới lột cái mặt, mình hạ cái mặt nạ ấy xuống. Đừng đem cái mặt nạ do nghiệp, do duyên của mình ấy mà cứ chụp vào tất cả các sự vật. Tới lúc này ấy, mình mới giải phóng được cho các sự vật. Đấy, không, cái chữ giải phóng chị em nhận nghĩa rồi nhé. Nhận chưa? Nhận chưa? Đã, hai cái chữ giải phóng. Thế mà giải phóng một cách tự nhiên nghĩa là thế nào Hạnh Trân? Tự nhiên nghĩa là một khi mình tỉnh ra thì cái mê nó phải tan đi. Tự nhiên là cứ bật đèn lên là cái tối nó tan đi. Tôi không phải vác gậy tôi đập nó, tôi không phải xua phải đuổi gì cả, phải không? Đấy, nó tự nhiên hễ cứ ánh sáng bật lên là cái tối nó phải tan. Đấy, thế thì đây cũng thế. Hễ một khi mà tôi cứ tỉnh ra được, như tôi đã tu tập được như ở đây lời tổ dạy, tôi tu tập được như thế thì tự nhiên sự vật, tất cả sự vật ấy, nó tự rơi cái mặt nạ nó xuống. Tự nhiên tôi không có úp chụp lấy họ những cái do duyên do nghiệp của tôi mà tôi cứ đặt vào cho người ta. Đấy, thế cho nên giải phóng một cách tự nhiên, giải phóng một cách tự nhiên vào bản chất tuyệt là cái gốc mình vẫn có, à, thì gọi là bản. Đấy, nghĩa là cái chất, cái thể thật sự của mình, gốc mình vẫn có, tức là cái chân tâm của mình chứ gì. À, còn cái da thịt xương này nó có phải là bản chất của cô không? Đấy, nó không phải. Thế lúc bây giờ những cái bản chất lúc giờ nó rõ rệt ra. Còn những cái này ấy, thì tự nhiên là nó tan đi. Mình hiểu được như thế, đây không phải là thật mà là ánh sáng của Phật tổ đang có mặt ở đây. Đấy, như tôi bây giờ tôi cứ thấy con chó là con chó, da ấy thịt ấy con chó ấy, nhưng mà cái vị này ấy, người ta thấy tổ đứng đấy, Phật đứng đấy, đấy là ánh sáng của Phật và tổ. Đấy, thế tức là giải phóng được cái mọi sự vật được giải phóng một cách tự nhiên vào cái bản chất tuyệt vời, tức là tất mình thấy cái sự thật là đều là ánh sáng, đều là tâm linh của Phật tổ đang có mặt ở đây. Đã, mọi khi thì mình thấy là con chó. Đã, bây giờ giải phóng được cái hình ảnh con chó, lúc bây giờ mình thấy rõ ràng Phật tổ đang đứng tại đây. Đã, còn thì mình ấy thì mình thấy là bảy con chó nó đang xúm lại nó cắn mình. Còn cái vị này lúc bây giờ người ta thấy cái gì? Ta thấy Đức A Di Đà hào quang sáng chói. Thế cho nên ngay cái lúc mà cái nghiệp báo của mình nó đang hiện lên bảy con chó cắn, à, thì cái vị này thấy Phật hào quang sáng chói đón từ Cực Lạc. Lúc bây giờ không có cái nghiệp nào mà chi phối được cái vị này nữa, bảo đảm cái vị này vãng sanh tịnh độ. Nhưng mà chúng ta phải tu tới tịnh độ này, cho nên phải niệm Phật miên mật. Mà theo như lời tổ dạy ở đây, chúng ta phải niệm Phật với một cái tâm tin lắm, hết sức tin là Phật đứng đây. Đấy, ở đây gọi là sùng kính, chứ không phải là là mình chỉ có cái tin hời hợt thì không được. Phải sùng kính, hết sức tin là Phật thật sự đang có mặt tại đây. Mà mình cứ thấy ra là nhà, là cửa, là mèo, là chó, đó là do cái tùy duyên và tuần nghiệp của mình, mà các thứ thần kinh của mình nó biến ra các thứ chuyện sắc thanh hương vị xúc pháp. Chớ mà phải tin chắc đây là Phật đang có mặt. Đấy, gọi là duy tâm duy Phật. Chỉ có Phật là sự thật thôi. Còn tất cả cái gì cũng là cái do cái duyên với cái nghiệp của mình nó biến ra. Tin chắc được như thế, thế phải tập. Cứ Nam Mô A Di Đà Phật suốt ngày đêm, đi đứng nằm ngồi theo như lời Tổ dạy. Ở đây thì tưởng hào quang, còn pháp môn của mình thì cứ niệm Phật. Đó. Cứ Nam Mô A Di Đà Phật, cứ tin chắc, chỉ cần có cái lòng tin. Cho nên bây giờ tôi cứ thấy các vị tuổi trẻ, thanh niên cứ tu theo kiểu mới bây giờ, là cứ cho rằng mình tu thì mới được, còn không tin là có Phật giúp đỡ thì cái sự là rất sai, mà rất thiệt thòi. Cũng như đứa trẻ ấy, nó phải tin là bố mẹ nó giúp nó thật. Đấy. Mà nó phải có lòng nó nhờ bố mẹ. Chứ tội gì mình bố mẹ. Nếu mà Phật mà tu bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp vất vả công lao mà lại không được mỗi ích gì cho ai thì tu để làm gì. Tu là các ngài bây giờ thực sự các ngài giúp đỡ được chúng mình rất nhiều, và các ngài chỉ có một lòng giúp đỡ chúng mình thôi. Cho nên cũng như đứa con mình bây giờ, như đứa trẻ thơ mới bập bẹ biết nói, mới chập chững biết đi, thì chớ có rời cha mẹ, lúc nào cũng phải nhớ. Mà ở đây là ngài căn dặn chúng ta là phải có lòng sùng kính. Không những là tin tưởng mà phải sùng kính, nghĩa là tin thật nhiều, tin thật mạnh, cố gắng. Nếu chưa có thì để khấn nguyện cầu xin ngài soi sáng cho con, cho con có được cái lòng tin chân thành. Bởi vì muốn tin được cũng phải là người đại phước mới tin được vậy.